63. Một giọt nước. Christopher vừa đi khỏi thì bà Bonacieux bước vào, thấy bộ mặt Milady tươi cười, Bonacieux liền hỏi: "Thế nào? Điều chị sợ đã đến phải không? Tối nay hoặc ngày mai giáo chủ sẽ phái người đến bắt chị phải không?"
"Ai bảo em thế?"
"Em nghe chính từ người liên lạc nói mà."
"Em ở đây ngồi gần chị."
"Vâng, em đây. Đợi chị kiểm tra xem có ai nghe chúng ta không đã." Milady đứng dậy ra mở cửa, nhìn quanh hành lang, rồi trở lại ngồi cạnh bà Bonacieux, rồi lẩm bẩm nói: "Vậy là anh ấy đã đóng vai trò rất khéo. Anh nào? Người vừa gặp bà bề trên với tư cách là phái viên của giáo chủ ấy. Vậy là anh ấy đóng kịch, chứ không phải là..."
"Người ấy là anh chị đấy." Milady hạ thấp giọng nói.
"Anh chị đấy à?" Bonacieux khẽ reo lên. "Chị cho em biết một điều bí mật đấy. Nếu em nói lộ ra cho bất cứ ai thì hai chị em mình đều lâm nguy cả đấy."
"Trời,
để chị nói em nghe, chuyện đã xảy ra như sau. Anh chị đến đây để cứu chị, dù có phải dùng đến vũ lực nếu cần, đã gặp phái viên của giáo chủ đang đi đến đây tìm chị. Anh chị liền đi theo hắn. Đến một nơi vắng vẻ, anh chị dùng gươm bắt hắn phải nộp tất cả giấy tờ mang theo. Hắn chống cự và bị anh chị giết chết."
"Trời!"
Bonacieux run rẩy nói. "Em phải biết là không còn cách nào khác. Thế là anh chị đã thay việc dùng vũ lực bằng dùng giấy tờ để tới đây với danh nghĩa là phái viên của giáo chủ. Trong một hoặc hai giờ nữa sẽ có một cỗ xe do giáo chủ phái đến đón chị."
"Em hiểu rồi, cỗ xe ấy là do anh chị dẫn đến."
"Đúng, nhưng chưa hết đâu. Bức thư mà em nhận được và tưởng là của bà Suffrey là giả mạo đấy."
"Sao thế ạ?"
"Phải, giả mạo đấy. Đó là một cái bẫy để khi người ta bắt em sẽ không kháng cự gì cả."
"Nhưng đích thân anh D'Artagnan đến kia mà."
"Em lầm rồi, D'Artagnan và các bạn đang bị giữ lại ở mặt trận Rorosen kia mà."
"Sao chị biết?"
"Chính anh chị đã gặp phái viên của giáo chủ bận quần áo lính ngự lâm. Người ta sẽ đứng ở ngoài cửa gọi em sẽ tưởng lầm là bạn. Người ta sẽ bắt em đem về Paris."
"Trời ơi!"
Bà Bonacieux đưa hai tay lên trán kêu. "Đầu em choáng váng quá, em đến điên mất thôi. Chị ơi, xin chị bảo dùm em phải làm thế nào bây giờ. Chị có nhiều kinh nghiệm hơn em. Chị nói đi, em sẽ nghe theo."
"Trước hết, chị có thể lầm. D'Artagnan và các bạn có thể thực sự đến cứu em."
"Ôi, nếu thế thì tuyệt quá." Bonacieux reo lên. "Hạnh phúc lớn lao như thế khó mà đến phần em."
"Vậy em hiểu, chỉ còn vấn đề thời gian, một cuộc chạy đua cho kẻ nào đến trước. Nếu các bạn em đến trước thì em thoát, nếu là bọn lính của giáo chủ thì nguy hiểm cho em."
"Ồ vâng, nguy hiểm không còn thương tiếc ai nữa. Vậy thì làm thế nào?"
"Có một biện pháp rất đơn giản và tự nhiên."
"Thế nào chị nói đi?"
"Là trốn ở một nơi và chờ đợi. Như vậy mới đảm bảo biết được là ai là người đến tìm."
"Nhưng đợi ở đâu?"
"Ồ, cái đó không thành vấn đề. Chính chị đây cũng phải trốn cách đây mấy dặm đợi anh chị đến. Vậy chị có thể đem em đi theo. Hai chị em ta cùng trốn và cùng đợi bên nhau."
"Nhưng người ta không để cho em đi đâu. Em ở đây gần như là tù nhân đấy."
"Làm như người ta tưởng chị đi theo lệnh của giáo chủ nên em không thiết đi theo chị."
"Thế rồi sao?"
"Cố xe để ở ngoài cửa. Em chào từ biệt chị. Em trèo lên xe ôm hôn chị. Thế là cỗ xe lồng lên phóng đi mang theo cả em nữa."
"Nhưng còn D'Artagnan, nếu chàng đến?"
"Thì ta cũng biết được chứ sao."
"Bằng cách nào?"
"Dễ quá thôi. Chúng ta sẽ bảo tên đầy tớ của anh chị ở lại Bethune. Hắn là một người rất trung thành, tin cẩn được. Hắn cải trang và ở trước tu viện. Nếu là người của giáo chủ đến thì hắn để mặc. Nếu là D'Artagnan và các bạn, hắn sẽ đưa các anh ấy đến chỗ chúng ta."
"Hắn biết anh ấy à?"
"Tất nhiên là biết. D'Artagnan thường hay đến nhà chị, hắn lại không biết sao?"
"À phải rồi, vậy thì tốt quá. Nhưng chúng ta không nên đi xa nơi đây."
"Dăm bảy dặm là cùng thôi. Ví dụ chúng ta ở chỗ biên giới, hễ thấy có báo động là chị em ta chuồn ngay ra khỏi nước Pháp."
"Thế còn từ bây giờ đến lúc đó ta làm gì?"
"Đợi chờ.
Nếu có anh ấy đến, xe của chị sẽ đến trước. Nếu lúc xe đến đón chị, em ở lại ở xa thì sao?"
"Em đến nói với bà bề trên cho phép chị em ta được ở bên nhau, cùng ăn với nhau. Chị sợ bà ấy không đồng ý."
"Có thiệt gì cho bà ấy đâu mà không đồng ý."
"Ôi thế thì hay quá, như vậy chị em mình không bao giờ phải xa nhau nữa."
"Vậy thì em đến xin phép bà ấy đi, chỉ thấy hơi váng đầu, muốn xuống vườn đi dạo một lát.
Vâng, chị đi, vậy em sẽ gặp chị ở đâu?
Ở đây thôi, sau một giờ nữa.
Ôi chị tốt quá, em cảm ơn chị quá.
Làm sao mà chị lại không quan tâm đến em được? Em vừa xinh đẹp lại vừa ngoan như thế, em lại còn là bạn của người bạn thân nhất của chị.
D'Artagnan thân yêu, chàng sẽ cảm ơn chị biết chừng nào.
Và hai thiếu phụ từ biệt nhau bằng một nụ cười duyên dáng.
Milady đã nói thật, đầu óc mụ quả đang choáng váng, các mưu đồ đang lộn xộn trong tâm trí mụ, mụ cần phải được thảnh thơi để sắp xếp lại. Điều cấp bách cho mụ bây giờ là phải bắt cóc cho bằng được Bonacieux, đưa vào chỗ náu chắc chắn để sau này làm con tin.
Milady bắt đầu lo ngại cho kết quả của cuộc tranh chấp ghê gớm này mà mụ và kẻ thù của mụ cùng dốc hết tâm huyết vào.
Và lại, mụ cảm thấy rằng, như người ta cảm thấy dung tố sắp đến, kết quả ấy cũng rất gần và sẽ khiếp đảm lắm.
Vậy vấn đề chính của mụ lúc này là phải nắm được Bonacieux trong tay.
Bonacieux là tính mạng của D'Artagnan, còn hơn thế nữa là tính mạng của người anh yêu.
Trong trường hợp không may mắn, đó là cách giải quyết đem lại nhiều điều kiện tốt nhất.
Một khi công việc ấy thực hiện đúng như thế rồi, bà Bonacieux sẽ ngoan ngoãn đi theo mụ đến trú ẩn ở Armentier và làm cho thiếu phụ ấy tin là D'Artagnan không thể đến Bethune được là một điều dễ dàng thôi.
Nhiều lắm là trong 15 ngày nữa, Richefort sẽ trở lại. Trong 15 ngày ấy, mụ sẽ lo tìm đến việc trả thù bốn người bạn.
Mụ sẽ không buồn đâu, cảm ơn Chúa, vì cách giết thì dở như vậy, thật là tuyệt tác đối với người phụ nữ như mụ, hoàn thiện việc trả thù.
Vừa suy nghĩ, mụ vừa để mắt quan sát khu vườn. Milady như một vị tướng tài, mưu tính cả đến việc bại trận cũng như thắng trận.
Một giờ sau, mụ nghe thấy có giọng nói dịu dàng gọi mụ, đó là Bonacieux.
Bà bề trên tất nhiên là đã đồng ý, và để bắt đầu, hai thiếu phụ sẽ ăn bữa tối với nhau.
Lúc vào đến sân, hai người nghe có tiếng xe ngựa dừng lại ở ngoài.
Em có nghe thấy tiếng gì không?
Milady hỏi.
Có, tiếng xe ngựa.
Xe của anh chị gửi cho chị đấy.
Trời ơi,
hãy can đảm lên em.
Có tiếng chuông gọi cửa, Milady đã không lầm. Mụ bảo bà Bonacieux, em chạy lên buồng xem có đồ tư trang hay thứ gì quý cần mang theo không?
Em chỉ có bức thư của chàng thôi.
Nếu vậy em lên lấy đi, rồi lại phòng chị, chúng ta ăn bữa tối qua loa một ít. Vậy có thể chúng ta sẽ phải đi một phần đêm đấy, cần phải có sức.
Trời ơi!
Bà Bonacieux kêu lên và để tay lên ngực, tim em làm em ngạt thở, em không đi được nữa rồi.
Hãy can đảm lên.
Em nên nghĩ là chỉ trong 15 phút nữa em sẽ được cứu thoát. Và em nên nhớ rằng em làm như vậy là vì chàng.
À vâng, tất cả vì chàng.
Chị chỉ nói một câu ấy cũng làm cho em có đủ can đảm.
Chị cứ đi đi, em sẽ tìm chị sau.
Milady vội lên buồng. Mụ gặp người đầy tớ của Richefort, mụ liền căn dặn mấy điều.
Xe phải đợi ở ngoài cổng. Nếu chẳng may mà thấy những người lính ngự lâm tới, thì đánh ngay xe đi vòng tu viện, đến đợi Milady ở một cái xóm nhỏ phía bên kia khu rừng. Trong trường hợp đó, Milady sẽ đi xuyên qua vườn và đi bộ đến xóm ấy.
Như chúng tôi đã nói, Milady hiểu rất rõ vùng này.
Nếu những người lính ngự lâm không đến, thì sự việc sẽ diễn ra như đã thỏa thuận, và Bonacieux leo lên xe với lý do để từ biệt, và thế là bị bắt cóc.
Bonacieux vào buồng, và để cho thiếu phụ ấy không còn nghi ngờ gì cả, mụ nhắc lại những lời căn dặn cho người đầy tớ ngay trước mặt bà.
Nhưng Milady làm việc ấy cũng chỉ là thừa, vì Bonacieux là một thiếu phụ trong sáng quá, nên không hề nghi ngờ gì một thiếu phụ khác lại có thể có những sự lừa đảo như vậy.
Và lại, thế bà bề trên gọi Milady là nữ bá tước de Winter lại càng làm cho bà không thể nghi ngờ rằng chính người đàn bà ấy đã đem lại cho mình biết bao tai họa.
Trước khi người đầy tớ ra đi, Milady nói, em thấy không, mọi việc đều đã sẵn sàng, bà bề trên không hề nghi ngờ gì và tưởng rằng giáo chủ phái người đến tìm chị.
Em ăn một chút gì đi, uống một tí rượu, rồi chúng ta đi.
Milady ra dấu hiệu cho Bonacieux đến ngồi trước mặt mụ, rót cho bà một cốc rượu Tây Ban Nha và gắp cho bà một miếng thịt gà, và nói tiếp.
Nào, em ăn đi một tí nào, trời tối rồi, chỉ sáng mai là chúng ta sẽ đến được nơi trú ẩn, và không ai tìm được chúng ta nữa. Nào, can đảm lên, ăn một chút đi em.
Bà Bonacieux như một cái máy nhậu nhạo nhai vài miếng và nhúng môi vào cốc rượu. Melody lại nâng cốc lên môi và nói tiếp. Nào nào, hãy làm như chị đây này. Nhưng khi vừa đưa cốc lên môi, tay mụ đột nhiên ngừng lại. Mụ vừa thoáng nghe thấy ngoài đường như có tiếng kêu vang vó ngựa phi và đang tiến đến gần. Rồi ngay lúc đó mụ lại nghe có tiếng ngựa hí. Tiếng động ấy làm cho mụ cụt hứng, mụ tái mặt đi và lao ra cửa sổ. Còn Bonacieux thì run rẩy đứng lên, phải vịn vào thành ghế mới khỏi ngã. Người ta còn chưa trông thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng ngựa phi mỗi lúc một gần hơn. Trời ơi, bà Bonacieux rên rỉ, tiếng động gì vậy? Bạn hoặc thù đấy thôi, Melody thản nhiên nói một cách khiếp đảm. Em cứ ở đây, chị sẽ cho em biết. Bonacieux đứng im thin thít, mặt tái nhợt như một pho tượng. Tiếng động càng mạnh, đoàn ngựa chỉ còn cách khoảng hơn 100 bước, người ta chưa trông thấy vì quãng đường ấy cong. Tuy nhiên, tiếng động đã nghe thấy rất rõ, người ta có thể đếm được số ngựa theo nhịp móng sắt đập xuống đường. Melody tập trung hết sức lực để nhìn, trời vẫn còn đủ sáng để có thể phân biệt được người đến. Bỗng nhiên, ở quãng ngoặt mụ nhìn thấy ánh lên những chiếc mũ có gắn lon và lông chim bay phấp phới, mụ đếm 2, rồi 5, rồi 8 kỵ sĩ. Một người trong bọn họ đi trước đến 2 mình ngựa. Melody gầm lên một tiếng nghẹn ngào, mụ nhận ra người dẫn đầu là D'Artagnan. Trời ơi trời! Bà Bonacieux reo lên, gì vậy? Lính cận vệ của giáo chủ! Melody rít lên, không được chậm trễ nữa, ta phải trốn đi thôi. Vâng vâng, ta đi trốn. Bà Bonacieux nhắc lại như vậy, nhưng không bước lên nổi một bước nào, như thể cơn khiếp sợ đã đóng đinh bà tại chỗ. Người ta nghe thấy tiếng vó ngựa đi qua dưới cửa sổ. Melody vội chạy lại, cố dùng tay dìu Bonacieux đi và nói, ta lại đây em, nhờ có khu vườn ta có thể thoát được, chỉ có chìa khóa cửa vườn đây, nhưng nhanh lên chứ, chỉ 5 phút nữa là hỏng bét mất. Bà Bonacieux cố gắng nhích lên, nhưng chỉ 2 bước đã quỵ xuống. Melody lại cố gắng dìu bà lên để mang đi, nhưng không đủ sức. Vừa lúc đó, người ta nghe tiếng bánh xe lăn, rồi mấy phát súng nổ vang. Melody thét lên. Một lần cuối cùng, có đi không nào? Trời ơi, chị thấy đấy, em không còn đủ sức nữa rồi, chị trốn một mình đi. Melody rít lên, trốn một mình ta, để mi ở lại. Không, không đời nào. Bỗng nhiên, cặp mắt mụ lóe sáng lên, mụ chồm một bước đến cái bàn, nhanh như chớp, mụ nậy chiếc mặt nhẫn, đang đeo ở ngón tay ra, rồi đổ một chất bột gì đựng trong vào cốc rượu uống dở của bà Bonacieux. Đó là một bột màu đỏ, nó tan ngay vào trong rượu, rồi quả quyết cầm cốc rượu đó đến trước mặt bà Bonacieux. Đây, uống đi, uống để có sức. Rồi mụ ấn cốc rượu vào môi người thiếu phụ tội nghiệp, buộc phải uống. Rồi với một nụ cười độc ác, mụ đè cốc rượu đó xuống bàn và nói, ta không hài lòng với kiểu báo thù như thế này, nhưng không làm sao khác được. Nói xong, mụ lao ra ngoài. Bà Bonacieux nhìn theo Melody chạy trốn mà không sao theo được. Bà như nằm mê thấy người ta đuổi mà mình không thể nào chạy được. Vài phút trôi qua, một tiếng động khủng khiếp bỗng vang lên ngoài cửa. Cứ mỗi lúc bà Bonacieux khốn khổ lại chờ đợi Melody xuất hiện, nhưng nào có thấy. Đã mấy lần, có lẽ do sợ hãi, mồ hôi lạnh toát ra trên trán nóng hổi của bà. Sau cùng, bà nghe thấy tiếng kêu kiên kít của cánh cổng sắt mở ra, tiếng giày đinh vang lên trên cầu thang, rồi có những tiếng nói tiến đến. Trong những tiếng đó hình như bà nghe thấy nói đến tên mình. Bỗng nhiên, bà reo lên một tiếng vui mừng và vội lao ra ngoài cửa. Bà vừa nhận ra giọng nói của D'Artagnan. Bà reo lên, D'Artagnan, D'Artagnan, chàng đấy phải không? Đây kia mà. Công tăng, em đâu? D'Artagnan đáp, trời ơi, em tôi đâu? Ngay lúc đó cánh cửa bật ra, nhiều người nhào vào trong buồng. Bà Bonacieux ngã vào trong chiếc ghế bành, không còn cử động được. D'Artagnan ném khẩu súng ngắn còn bốc khói xuống đất rồi quỳ xuống trước mặt người yêu. Athos gài khẩu súng của mình vào thắt lưng. Porthos và Aramis tra gươm vào bao. Ôi, D'Artagnan, anh D'Artagnan yêu quý của em. Thế là anh đã đến rồi, anh không đánh lừa em, đúng là anh yêu của em thật rồi. Phải phải, em công tăng yêu quý. Thế mà chị ấy bảo anh không đến, em không muốn trốn. Ôi, em làm thế mà đúng, em sung sướng quá. Nghe thấy câu chị ấy, Athos đang bình tĩnh ngồi trên ghế, vừa đứng phắt lên. Chị ấy, chị nào? D'Artagnan hỏi. Bạn của em ấy, người mà vì thương em, muốn cứu thoát em khỏi bàn tay kẻ thù, người mà đã tưởng các anh là lính giáo chủ nên vừa mới chạy thoát khỏi đây. Bạn gái của em à? Đa Thành Nhăng tái người hỏi. Em nói bạn gái nào thế? Chị mà có cỗ xe đỗ ngoài cửa ấy. Chị nhận là bạn gái của anh. Anh Đa Thành Nhăng ạ, người phụ nữ mà anh đã tâm sự hết ấy. Tên người đó là gì? Đa Thành Nhăng kêu lên hốt hoảng. Trời ơi, em không biết tên người đó là gì cả. Có chứ, người ta đã nói tên trước mặt em. Khoan đã nào. Nhưng sao lại thế này? Ôi, đầu em cứ choáng váng cả lên thế này. Em không trông thấy gì nữa rồi. Các bạn ơi, cấp cứu, cấp cứu. Tay nàng đã giá lạnh cả đây này. Đa Thành Nhăng kêu lên. Nàng ốm mất rồi, trời ơi, nàng ngất đi đây này. Trong khi Porthos kêu cứu ầm lên, Aramis chạy lại cái bàn để lấy một cốc nước, nhưng anh phải ngừng lại ngay vì thấy bộ mặt Athos biến sắc một cách kinh khủng. Athos đang đứng trước bàn, tóc dựng ngược lên, cặp mắt giá lạnh vì kinh hãi, đang nhìn chằm chằm vào một chiếc cốc. Ôi, Athos nói, ôi, không thể như thế được, Chúa không cho phép một tội ác như vậy được. Nước, nước, Đa Thành Nhăng kêu lên, ai cho tôi cốc nước? Ôi, đáng thương quá, Athos lẩm bẩm. Bà Bonacieux mở mắt ra dưới trận mưa hôn của Đa Thành Nhăng, chàng reo lên, nàng tỉnh rồi, ôi Chúa tôi, cảm ơn Chúa. Thưa bà, Athos nói, nhân danh Chúa, xin bà cho biết ai đã uống cốc rượu này. Em đấy, bà Bonacieux giọng hấp hối trả lời, nhưng ai đã rót rượu vào đây cho bà? Chị ấy đấy. Chị nào, chị ấy là ai? À, em nhớ ra rồi, nữ ba tước De Winter. Cả bốn anh em đồng thanh kêu lên một tiếng, nhưng tiếng của Athos to hơn cả. Ngay lúc đó mặt bà Bonacieux đã nhợt nhạt, một cơn đau thầm lặng đang giày vò ruột gan bà. Bà hồn hển ngã vào cánh tay Porthos và Aramis. Đa Thành Nhăng nắm chặt lấy tay Athos với một vẻ khiếp đảm khó tả. Anh hỏi, thế nào, anh tin là... Tiếng nói của chàng lặng đi trong tiếng Đức. Athos cắn chặt môi đến bật máu và trả lời, tôi tin hết. Đa Thành Nhăng, bà Bonacieux kêu lên, Đa Thành Nhăng, chàng đâu rồi, chàng đâu rồi, chàng đừng bỏ em nhé, em sắp chết đây. Đa Thành Nhăng buông tay Athos ra và chạy lại người yêu. Bộ mặt đẹp đẽ của nàng nhợt nhạt đi, cặp mắt mờ đục của nàng như không còn nhìn thấy gì nữa. Toàn thân nàng đã run lên và giật từng cơn, trán nàng đã đẫm đìa mồ hôi. Nhân danh Chúa, xin các anh Porthos và Aramis chạy ra ngoài kêu cứu hộ tôi với. Vô ích thôi, Athos nói, loại thuốc độc này không có gì chữa được. Vâng vâng, cứu em với, cứu em với. Bonacieux thèo thào như vậy rồi tập trung hết sức lực còn lại, đưa hai tay ra ôm lấy đầu Đa Thành Nhăng, nhìn chàng một lúc như chút hết tâm hồn mình vào cặp mắt chàng và trong một tiếng nấc tì môi mình vào môi chàng. Em công tăng, em công tăng, Đa Thành Nhăng kêu lên. Một hơi thở hắt ra từ miệng nàng truyền sang miệng Đa Thành Nhăng. Hơi thở hắt ra ấy chính là tâm hồn trong trắng và yêu thương ấy đã lên trời. Đa Thành Nhăng chỉ còn ôm một xác chết trong tay. Anh thét lên một tiếng, ngã ngất lịm xuống bên cạnh xác người yêu. Porthos khóc nức nở, Aramis nắm tay chỉ lên trời. Athos làm dấu thánh giá. Ngay lúc ấy xuất hiện một người trên ngưỡng cửa, mặt cũng tái xanh như những người trong buồng. Người mới đến đưa mắt nhìn xung quanh, thấy xác bà Bonacieux và Đa Thành Nhăng nằm ngất bên cạnh. Ông ta đã xuất hiện đúng vào lúc khủng khiếp ấy, tiếp theo những biến cố lớn. Người đó nói, nếu tôi không lầm, đây là xác ông Đa Thành Nhăng và các ông là ba người bạn của ông ấy, các ông Athos, Porthos và Aramis. Ba anh em ngạc nhiên nhìn người mới đến, trông quen quen. Người ấy nói tiếp, thưa các ông cũng như tôi đang đi lùng tìm một mụ đàn bà. Mụ đó chắc là đi qua đây vì tôi thấy có một xác chết nằm kia. Cả ba anh em đều im lặng. Giọng nói và bộ mặt ấy nom rất quen nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu. Thưa các ông, nếu các ông không nhớ ra người đã hai lần chịu ơn các ông cứu mạng, tôi xin xưng tên, tôi là Nam Tước De Winter, anh chồng mụ đàn bà ấy. Ba anh em reo lên một tiếng ngạc nhiên. Athos đứng lên đưa tay ra bắt và nói, xin chào Nam Tước, ông là người bạn cùng bọn với chúng tôi. Tôi khởi hành sau nó 5 giờ ở Pomau, Nam Tước nói, tôi tới Boulogne, sau nó 3 giờ, tôi chậm hơn nó 20 phút ở Ome, rồi đến Lille thì mất hút nó, tôi đành phải dò dẫm, vừa đi vừa hỏi thăm tất cả mọi người. Tôi có thấy hút các ông phóng ngựa qua, tôi nhận ra ông Đa Thành Nhăng, Tôi gọi, nhưng không kịp. Tôi muốn phóng theo các ông, nhưng ngựa của tôi đã mệt quá không theo được. Tuy nhiên, hình như với tốc độ của các ông như vậy, các ông cũng còn đến chậm thì phải. Athos chỉ ngón tay cho nam tước thấy xác bà Bonacieux và D'Artagnan đang được hai bạn lay gọi. Anh nói, ông thấy đấy. Cả hai đều bị chết cả rồi sao? Nam tước lạnh lùng hỏi. Không, Athos đáp, may mà D'Artagnan chỉ bị ngất. Càng hay, nam tước nói. Lúc đó, D'Artagnan từ từ mở mắt ra, anh bứt khỏi tay hai bạn, rồi điên cuồng lao vào ôm lấy xác người yêu. Athos liền đứng lên, từ từ nghiêm nghị bước lại gần D'Artagnan, ôm hôn bạn tha thiết, và thấy bạn nức nở khóc. Anh nghiêm nét mặt nói, bạn ơi, hãy tỏ ra là một chàng trai, chỉ có phụ nữ mới khóc than người chết, còn nam giới thì phải tìm cách trả thù. Athos đã nhân cơ hội đó gợi lên cho bạn ý chí báo thù, rồi ra hiệu cho Aramis đi tìm bà bề trên. Aramis gặp bà ở ngoài hành lang, bà đang hoang mang hốt hoảng về biết bao sự việc vừa xảy ra, và cho gọi mấy người tu hành đạo giáo nữa đến. Trái với luật lệ của tu viện, tiếp xúc với 5 người đàn ông, Athos khoác thay D'Artagnan, nói với bà, thưa bà, chúng tôi giao lại cho bà để khâm liệm người phụ nữ đáng thương này, đó là một tiên nữ dưới trần trước khi là một tiên nữ trên trời. Xin bà hãy đối xử với nàng như các chị em ở đây. Một ngày kia chúng ta sẽ trở lại để cầu nguyện trên mộ nàng. D'Artagnan giấu mặt vào ngực Athos để khóc nức nở. Athos nói tiếp. Cứ khóc đi em, khóc nữa đi em. Hỡi tâm hồn đầy tình yêu, đầy tuổi trẻ và đầy nhựa sống. Ta cũng rất muốn khóc được như em. Và Athos kéo bạn đi, âu yếm như một người cha, an ủi như một người bạn, cao thượng như một người đã từng đau khổ nhiều. Cả 5 người, có đầy tớ theo sau, dắt ngựa tiến ra ngoài tỉnh thành Bethune mà người ta đã nhìn thấy ngoại ô. Họ dừng lại ở quán trọ đầu tiên. D'Artagnan cất tiếng hỏi bạn, chúng ta không truy lùng con mụ sát nhân ấy à? Sao hãy hay, Athos đáp, ta còn mấy việc cần phải giải quyết trước. Thế thì nó có thời gian trốn mất còn gì? D'Artagnan nói, và là lỗi tại anh Athos. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nó, Athos nói, giọng nghiêm chỉnh. D'Artagnan có một lòng tin tuyệt đối vào bạn, nên anh cúi đầu bước vào quán chẳng nói thêm câu nào. Porthos và Aramis nhìn nhau chẳng hiểu gì cả về sự bảo đảm của Athos. Nam tước De Winter thì cho là Athos nói vậy chỉ để yên lòng bạn. Khi thấy 5 người đã có mặt đầy đủ trong buồng trọ và không sợ bị ai quấy rầy, Athos đặt vấn đề. Bây giờ chúng ta ai nấy về phòng ngủ của mình. D'Artagnan cần phải được yên tĩnh để khóc và ngủ. Tôi xin chịu trách nhiệm về mọi vấn đề. Các bạn cứ yên tâm. Tuy nhiên, Nam tước Winter nói, tôi thấy nếu là những vấn đề thuộc về mụ đàn bà ấy thì tôi chịu trách nhiệm mới đúng hơn vì tôi là anh chồng nó. Còn tôi, Athos nói, nó là vợ tôi. D'Artagnan dùng mình vì anh hiểu rằng Athos phải là rất tự tin trong vấn đề trả thù này nên mới nói lộ ra điều bí mật ấy. Porthos và Aramis tái mặt đi nhìn nhau, còn Nam tước Winter nghĩ bụng là Athos điên đầu. Athos nói tiếp, xin các bạn cứ rút lui để tôi làm việc. Các bạn thấy nhân danh là người chồng, tôi xin chịu trách nhiệm về nó. Và D'Artagnan, nếu anh còn giữ mẩu giấy từ chiếc mũ của con người đó bay ra, trên đó có ghi địa điểm một thị trấn, anh đưa đây cho tôi. À, D'Artagnan nói, tôi hiểu rồi, chính tay nó viết đấy. Anh thấy không, Athos nói, trên trời còn có Chúa.
64. Người khoác áo măng tô đỏ.
Sự thất vọng của Athos đã phải nhường chỗ cho một nỗi đau khổ. Nó làm cho trí óc anh đã minh mẫn lại càng sáng suốt thêm. Chỉ còn tập trung vào một ý nghĩ là giữ lời hứa về trách nhiệm anh đã nhận. Anh là người cuối cùng trở về phòng riêng. Anh đề nghị chủ quán cho mượn tấm bản đồ địa phương, cúi đầu xuống, dò tìm các con đường. Anh nhận thấy có 4 con đường khác nhau từ Bethune dẫn đến Armentier. Anh gọi mấy người đầy tớ lên, Planche, Grimaud, Mouqueton và ba danh có mặt ngay và đều nhận được mệnh lệnh của anh, ngắn gọn, rõ ràng và nghiêm túc. Sáng sớm mai bọn chúng phải đi tới Armentier bằng 4 con đường khác nhau. Planche thông minh nhất trong bọn, đi theo con đường mà cỗ xe ngựa đã bỏ chạy lúc thấy 4 anh em đến và bốn anh em đã bắn vào nó. Đi theo xe ấy là đầy tớ của Rutherford.
Athos đã sử dụng bọn đầy tớ trước hết vì anh đã biết mỗi đứa có một đức tính khác nhau, và đầy tớ dò hỏi ít bị người ta nghi ngờ hơn là chủ. Hơn nữa, Milady biết các ông chủ chứ không biết bọn đầy tớ. Trái lại, bọn đầy tớ rất biết Milady.
Cả bốn đứa đều phải có mặt đông đủ vào hồi 11 giờ sáng mai tại địa điểm đã quy định. Nếu chúng phát hiện được địa điểm ẩn nấu của Milady, thì ba đứa ở lại canh gác, còn đứa kia về báo cáo. Quyết định với nhau xong xuôi, bọn đầy tớ lui ra. Athos đứng lên thắt chặt thanh gươm vào dây lưng, khoác áo măng tô lên vai, rồi đi ra ngoài. Lúc đó vào khoảng 10 giờ đêm, đường phố tỉnh nhỏ đã vắng tanh. Athos muốn tìm một người để hỏi thăm cũng đã thấy khó. Sau cùng anh gặp được một người qua đường, anh lại gần và nói với người đó mấy câu. Người đó lấy làm sợ hãi lùi lại, nhưng rồi cũng chỉ lối cho anh. Athos đi sâu vào phố, đã được người kia chỉ, đến một ngã tư anh dừng lại, lúng túng. Anh đành phải đứng lại đấy chờ có người tới để hỏi thăm. Một lát sau, một người thắp đèn đêm đi qua, anh nhắc lại câu hỏi đã hỏi người trước. Người này cũng tỏ vẻ sợ hãi, từ chối không dẫn đường cho anh, mà chỉ trỏ đường thôi. Athos đi theo phố đã chỉ, và tới ngoại ô phía bên kia tỉnh, đối diện với ngoại ô mà các anh em đã đi vào tỉnh. Đến đây, anh lại lúng túng, và lần thứ ba phải dừng lại. May thay có một người ăn mày đi qua, lại gần Athos xin tiền. Athos liền bảo nếu đưa đường cho anh, sẽ được một đồng EQ. Người ăn mày lưỡng lự một lát rồi mới quyết định là đi lên trước Athos. Đến một góc phố, người ăn mày chỉ cho Athos một căn nhà độc lập, vắng vẻ và buồn thảm. Sau khi nhận được tiền, người ăn mày vội vã chuồn thẳng. Còn Athos, anh tiến lại căn nhà. Trước khi nhận ra cánh cửa sơn đỏ và cũng là màu sơn của căn nhà, Athos đi quanh nó một vòng. Không một tia sáng nào rọi qua kẽ hở, không một tiếng động nào chứng tỏ nhà có người ở. Căn nhà thật trầm lặng, như một nhà mồ. Athos gõ cửa ba lần mà cũng chẳng thấy ai trả lời. Tuy vậy, sau lần gõ thứ ba, anh nghe thấy có tiếng chân người bước bên trong và lại gần. Sau cùng, cánh cửa hé mở, một người cao lớn, sắc mặt tái xám, râu tóc đen xuất hiện. Athos và người đó trao đổi với nhau mấy câu, rồi người đó ra hiệu mời Athos vào nhà. Athos được dẫn vào một căn phòng như phòng thí nghiệm, trong đó chủ nhân đang dùng dây thép để chắp một bộ xương người. Tất cả cái thân đã chắp xong, chỉ còn cái đầu lâu để trên bàn. Các đồ vật còn lại chứng tỏ chủ nhân nghiên cứu về vạn vật học. Ngoài ra không thấy gì tỏ ra là một gia đình. Chủ nhân độc thân. Athos lạnh lùng và thản nhiên nhìn đồ vật trong nhà và theo lời mời của chủ nhân, anh ngồi xuống ghế. Rồi anh nói lý do cuộc đến thăm của anh và đề nghị chủ nhân giúp cho một việc. Nhưng khi anh vừa nói xong thì chủ nhân giật mình sợ hãi lùi lại và từ chối. Athos liền rút trong túi ra một tờ giấy, trên đó có hai dòng chữ viết, một chữ ký và một con dấu, và đưa cho chủ nhân xem. Chủ nhân nhận ra chữ ký và con dấu, không dám từ chối nữa và sẵn sàng chờ lệnh. Athos không đòi hỏi gì hơn, anh đứng lên chào rồi đi ra, trở về quán trọ và vào buồng mình. Sáng sớm, D'Artagnan đã vào buồng và hỏi phải làm gì. Anh đáp gọn một câu: chờ đợi. Một lát sau, bà bề trên đến báo tin đám tang bà Bonacieux sẽ tổ chức vào một buổi trưa. Còn con mụ giết người thì không thấy tăm hơi đâu. Nó đã qua vườn vì trên cát còn in vết giày và người ta thấy cửa vườn đã khóa, mà chìa khóa thì mất. Đến giờ đã định, nam tước Winter và bốn người bạn đến tu viện. Chuông đánh đổ hồi, bàn thờ mở rộng. Còn chỗ hát kinh nơi giáo đường thì đóng lại, ở giữa là thi hài nạn nhân. Hai bên giáo đường, những con chiên hát vang bài thánh ca. Đến cửa giáo đường, D'Artagnan cảm thấy không còn đủ can đảm nữa. Anh quay đầu lại định tìm Athos, thì Athos đã biến đâu mất. Tận tâm với nhiệm vụ báo thù, Athos đi ra khu vườn theo vết chân mụ đàn bà ấy, đi ra cửa vườn. Anh đề nghị được mở cửa, rồi anh tiến sâu vào trong rừng. Tất cả những điều anh nghi ngờ đều được xác minh. Con đường mà cỗ xe ngựa đã đi biến vào đó, bao quanh khu rừng. Athos đi theo con đường một quãng, mắt nhìn xuống đất. Anh thấy thỉnh thoảng có giọt máu do vết thương của người đi theo xe hoặc của một con ngựa. Đi được một phần tư dặm, cách Fétube 50 bước, Những giọt máu tập trung lại rộng hơn, mà đất có vết chân ngựa xéo nát. Từ quãng đó đến khu rừng, lại thấy có vế giày phụ nữ như ở trong vườn tu viện. Điều đó chứng tỏ Mirady đã ở trong rừng đi và lên xe đang đợi mụ ở quãng này. Hài lòng với sự phát hiện ấy, nó đã xác minh những điều anh nghi ngờ. Athos trở về quán trọ, thấy Planchet đang sốt ruột chờ anh. Planchet đã đi theo con đường, đã nhận thấy vết máu như Athos, và cũng như Athos nhận thấy chỗ ngựa rừng. Nhưng Planchet đã đi xa hơn Athos, đến phe Tupé. Hắn vào một cái quán uống rượu, và không cần hỏi, hắn cũng biết được là hôm trước khoảng 8 giờ rưỡi tối, một người bị thương đi theo một người đàn bà ngồi trong một cỗ xe chạm, đã buộc phải ngừng lại, không thể đi xa hơn được nữa. Còn người đàn bà thì cứ tiếp tục đi. Francis đi tìm người bị thương ấy và gặp được gã. Gã đã đưa người đàn bà đến Fromen, và từ Fromen, người đàn bà đã đi Armentier. Francis liền đi đến Planchet. 7 giờ sáng, hắn đã tới nơi. Tại đấy chỉ có độc một quán trọ, là quán của trạm. Francis đến đấy đóng vai một người thất nghiệp đi tìm việc làm. Hắn nói chuyện chưa được 10 phút, đã biết được là một người đàn bà đã đến đấy vào khoảng 11 giờ đêm. Ngủ thuê một căn phòng và nói với chủ quán là muốn ở lại vùng lân cận trong một thời gian. Planchet không cần biết hơn nữa, hắn chạy đến nơi hẹn, gặp được ba người đầy tớ kia đến rất đúng hẹn, đặt họ gác ở tất cả các lối ra vào của quán trọ, còn Planchet về báo cáo. Mấy anh em đều nhăn nhó và âu sầu, ngay cả bộ mặt xưa nay vẫn dịu dàng của Aramis. Tôi phải làm thế nào bây giờ? D'Artagnan hỏi. Chờ đợi, Athos đáp. Ai nấy đều trở về buồng mình. Để 8 giờ tối, Athos ra lệnh đóng yên cương vào tất cả các con ngựa và báo cho nam tước Winter cùng các bạn chuẩn bị lên đường. Một lát sau, cả 5 người đã sẵn sàng, ai nấy đều kiểm tra lại vũ khí. Athos xuống trước, thấy D'Artagnan đã ngồi trên yên ngựa, vẻ bồn chồn. Athos nói, hãy bình tĩnh đã, chúng ta còn thiếu một người. 4 người ngạc nhiên ngơ ngác nhìn xung quanh và cố nghĩ xem người thiếu đó là ai. Lúc đó Planchet dắt con ngựa của Athos ra, nhẹ nhàng nhảy lên yên rồi nói, các bạn đợi tôi một lát, tôi sẽ trở về ngay. Nói xong, anh phóng ngựa đi, 15 phút sau anh trở về, đi theo anh có một người đeo mặt nạ, khoác áo măng tô đỏ. Nam tước Winter và ba anh em đưa mắt hỏi nhau, không ai giải đáp được người lạ mặt là ai, nhưng tất cả đều nghĩ rằng cần phải như thế, vì Athos đã làm như vậy. Đến 9 giờ tối, do Planchet dẫn đường, đoàn người ngựa ra đi. Thật là một cảnh tượng buồn thảm. 6 người lặng lẽ đi bên nhau, mỗi người đều chìm đắm trong ý nghĩ riêng của mình. Tối tăm như mối thất vọng, mịt mùng như một hình phạt.